Như khi nãy tôi nói, từ ở dưới sông với biển, gió thổi sóng nổi ầm ầm, thì những cái dòng sông nào mà chặn được gió, ngăn được gió, gió không thổi nữa, thì dòng sông đó liền lặng sóng, phải không? Còn những cái chỗ mà không chặn gió thì sóng ầm ầm. Thì như vậy cái chỗ chặn được gió, sóng lặng xuống, thì chỗ nào gió dừng thì sóng đều lặng. Còn cái chỗ mà gió thổi sóng dậy ầm ầm thì hai cái chỗ đó khác nhau. Nhưng mà khác nhau về cái gì? Về cái tướng duyên, phải không? Duyên gió thổi rồi sóng nó nổi dậy, sóng nổi dậy lớn nhỏ sai khác là tướng. Chứ còn cái tánh nước ở chỗ động và chỗ lặng không hai, phải không? Thì chư Phật là những dòng sông đã lặng sóng. Nên như chúng ta là dòng sông sao? Đang dậy sóng, mà chúng ta cũng như, phải không? Nói gì nếu mà cái dòng sông này dừng được sóng thì nó cũng vậy thôi. Bản chất cái dòng sông này là như, nhưng vì cái duyên trần thổi rồi tâm chúng ta sao động, cho nên bây giờ nó đang động, nó chưa như. Mà nếu dừng được cái dòng những cái làn gió mạnh thổi thì lần lần tâm chúng ta cũng lặng, lặng rồi chúng ta cũng như, vì đã sẵn như rồi. Bản chất của nước là không động, thấy không? Động là do gió. Thì bản chất nước như vậy thì nước chỗ động, nước chỗ không động, bản chất đâu có hai. Như vậy thì mình với Phật đồng hay là không đồng? Đồng, nhưng mà Ngài dụng công tu thì Ngài được như trước. Còn ta có cái đồng đó mà không chịu dụng công thì sẽ như sao, phải không? Còn nếu không chịu dụng công luôn thì kiếp kiếp khỏi như. Có nó như vậy mà không bao giờ như được hết đó. Hiểu vậy thì thấy trên đường tu của chúng ta là một cái lối đi nó thực tế, không khác với Phật, không thua kém Phật, mà chỉ là thua kém ở chỗ chúng ta không tận tình, không gắng sức để mà dừng các cái nghiệp của chúng sinh đó, tức là gió, để cho sóng nó lặng. Chưa có cố gắng cho nên chúng ta chưa được vậy thôi. Chứ rồi chúng ta đều có cái sẵn như Phật hết, không thua Phật chút nào, phải không? Phật như mình cũng như, mà như mà đều cái thể như, chứ còn hiện giờ thì sống đang vậy đó. Đó là cái lẽ đạo nó như vậy đó. Tức sắc tức không, tức phàm tức thánh, phải đốn ngộ chăng? Tức là nghe, có người hỏi nó là tức sắc là không, tức phàm là thánh, như vậy đó có phải là đốn ngộ không? Mình nhận được tức sắc là không, tức phàm là thánh, như vậy đó mình có phải đốn ngộ chăng? Ngài đáp: phải. Phải. Thế nào là tức sắc tức không, tức phàm tức thánh? Đáp: tâm có nhiễm tức sắc, tâm không nhiễm tức không. Đơn giản quá ha. Tâm có nhiễm thì tức là sắc, tâm không nhiễm tức là không. Vậy bởi vì tâm mà nhiễm mình dính với sắc thành ra tức sắc, mà tâm mình không nhiễm thì sắc mà mình không dính thì tức là không. À. Tâm có nhiễm tức là phàm, tâm không nhiễm tức là thánh. Nếu tâm mình có nhiễm thì phàm, tâm không nhiễm là thánh. Nhiễm cái gì? Nhiễm cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái hên, cái thua đó, phải không? À, như vậy tất cả cái đối đãi mà mình dính và nhiễm, nhiễm dính ở bên này bên kia gì cũng là phàm hết. Còn nếu không dính không nhiễm đó là thánh. À, giải thích một phần rồi, một phần nữa lại: chân không mà diệu hữu tức sắc, sắc không có thật là tức không. Nay nói không là tánh sắc tự không, chẳng phải sắc diệt mới không. Nói sắc là tánh không, tự có sắc, không phải sắc hay làm sắc. Nga, mấy cái chỗ này nó thật là thâm trầm. Người học đạo mà thấm được mấy cái này rồi mới thấy cái tu nó là quý, nó là cứu kính chứ không phải thường. Ở đây giải thích tâm có nhiễm tức có tức là sắc, tâm không nhiễm tức không. Tâm mình có nhiễm với ngoại cảnh thì đó là sắc, tâm mình không nhiễm thì đó là không. Tâm có nhiễm tức là phàm, tâm không nhiễm tức là thánh. Ở trong một cảnh đó như nhau. Tôi nói thí dụ một bữa ăn cùng ngồi ăn như nhau mà người ăn tới món này thầm trầm trồ khen ngon, tới món kia cái chê dở vân vân, ồn ào khen chê. Rồi một người khác cũng ăn, ăn ngon dở thì cũng cứ ăn thôi, không khen không chê. Thì hai người đó thấy khác nhau chưa? Thì cũng ăn với nhau nhưng một bên khen chê thì đó là nhiễm. Không khen không chê là không nhiễm. Mà nhiễm thì gì? Nhiễm là phàm, mà không nhiễm là thánh mất rồi. Chỉ ngồi bữa cơm cũng phân biệt được ai phàm ai thánh liền, phải không? Thì quý vị thấy, tôi nói hồi xưa giờ tôi có cái khổ là đi giảng nơi này như nọ, Phật tử thương muốn làm đồ ăn cho ngon cúng dường, nhớ làm đem lên mời quý thầy thọ trai, khi dùng dùng rồi hỏi thưa thầy ngon không, nói sao đây? Nếu ngon là tức nhiễm, mà nếu không nói không khen ngon thì Phật tử buồn. Bởi vậy có những cái trường hợp rất là khó xử mà cái người á, cái người ngoài ta đâu có biết, lúc nào cũng mong rằng thầy ăn thầy nói ngon để cho cái công mình làm mới vui. Mà nếu mà thầy làm thinh không nói ngon bây giờ thì họ buồn quá, bây giờ sao đây? Bởi vậy nên nhiều khi chiều Phật tử viết cho mình chặt cái trời. Đó là cái chỗ mà rất khó. Hiểu vậy rồi quý vị mới thấy cái giá trị ở chỗ nhiễm và không nhiễm. Như vậy thì tâm có nhiễm tức là phàm, tâm không nhiễm tức là thánh. Thì quý vị Phật, quý Phật tử mà hiểu vậy rồi sao mai kia có cúng dường gì tôi chắc khỏi hỏi nữa. Như vậy thì biết thì mới dễ, còn không biết thì rất là khó. Bởi vì còn nhớ cái ngon, cái dở, cái tốt, cái xấu, vân vân, thì đó là cái tâm dính mắc. Dính mắc trong cái đối đãi, mà dính mắc tức là phàm. Còn trong mọi cái đối đãi đó mà không dính mắc tức là thánh. Đó, bây giờ mình nói thêm, lại chân không mà diệu hữu tức là sắc, là tức sắc. Sắc không có thật là tức không. Chỗ này quý vị nhớ, trong nhà Phật chưa vừa rồi tôi nói về cái chân không đó, tôi có nói chân không mà diệu hữu đó. Chân không mà diệu hữu tức là sắc, rồi cái thể của nó là tánh không, nhưng mà duyên hợp thì thành nó diệu hữu, phải không? Tánh không mà bây giờ thấy tràn đầy hết, cái gì cũng có đó là diệu hữu. Diệu hữu từ cái chân không mà ra. Như vậy thì chân không mà diệu hữu tức là tức sắc. Rồi sắc không có thật là tức không. Rồi ngay cái sắc đó mình biết nó không thật, duyên hợp là hư giả, thì đó là tức sắc tức không. Như vậy thì sắc tức thì không, không tức thì sắc, quý vị hiểu chưa? Đó là giảng Bát Nhã đó. Người sắc tức thì không, đó là từ nơi sắc mà biết tánh nó là không, tức là sắc tức thì không. Rồi không tức thì sắc, tức là chân không mà diệu hữu đó. Từ cái tánh không mà duyên hợp rồi có, cho nên chân không mà diệu hữu. Nay nói không là tánh sắc tự không, chẳng phải sắc diệt mới không. Tôi nói cái bình hoa không, thì người ta nghe nói bình hoa không thì họ nói cái gì? Họ nói thầy nói bậy, bình hoa có rõ ràng trước mắt mà nói không sao được, phải không? Nhưng mà nói không là cái tánh của bình hoa không. Bởi không cho nên duyên hợp với thành bình hoa. Như vậy thì nói không là chỉ nói về tánh, chứ không phải nói về cái giả tướng. Như vậy thì biết cái tánh bình hoa là không, thì hiện giờ có tướng bình hoa là duyên hợp hư giả. Khi nói tánh không thì biết tướng là giả. Còn nếu mình nói nó thật thì không có cái giả. Bây giờ biết tánh nó là không, cho nên duyên hợp là giả. Thì quý vị từ cái nhìn đó đi khắp tất cả mọi cảnh, mọi người thì đều thấy tất cả những hình tướng đó đều là duyên hợp tánh không, hay là tánh không duyên hợp có hình tướng. Thấy rõ vậy, trong tâm trí mình lúc nào cũng thấy tường tận, không nghi ngờ, không có cái gì gọi là nghĩ khác được. Thì đó là quý vị thầm làm Bồ Tát, khỏi cần tuyên bố, phải không? Thầm làm Bồ Tát rồi, chứ không có gì lạ. Nói sắc là tánh không tự có sắc, không phải sắc hay làm ra, không phải sắc hay làm ra sắc. Bởi vì tự nó không mới kết hợp thành sắc, chứ còn nếu có sắc rồi làm sao sắc mà thêm sắc nữa. Có cái gì đã sẵn thì không làm thêm được. Còn nếu nó không, cho nên duyên hợp mới làm ra được cái này cái kia. Hỏi, kinh nói pháp môn tận vô tận là thế nào? Đáp, vì hai tánh không nên thấy nghe không sanh là tận. Tận là các lậu hết, vô tận là ở trong thể vô sanh đầy đủ hằng sa diệu dụng, tùy việc ứng hiện thải đều đầy đủ, mà trong bản thể cũng không tổn giảm, gọi là vô tận. Ấy là pháp môn tận vô tận vậy. Vì mấy cái từ này nếu mà quý vị đọc trong kinh thì thấy rất là khó hiểu vô cùng. Ở đây dẫn được từng đoạn để giải thích cho tất cả quý vị thấy. Bây giờ hỏi thế nào là pháp môn tận và vô tận, thì đáp rằng vì hai tánh không nên thấy nghe không không sanh là tận. Vì hai tánh không tức là có không, hai cái nó cũng đều không, phải quấy hai cái đều không, tốt xấu hai cái đều không, tất cả cái đối đãi hai tánh đều là không. Cho nên nói vì hai tánh không nên thấy nghe không sanh là tận, là tận là hết á. Nghĩa là biết tất cả pháp hai tánh đối đãi là không thiệt, tánh nó là không, thì chúng ta dứt sạch hết mọi cái chấp, phải không? Là tận. Rồi tận là các lậu, đó là các lậu tức là các chấp đều hết. Còn vô tận là sao? Vô tận là ở trong thể vô sanh, thể không sanh, mà nó có đầy đủ hằng sa diệu dụng, tùy việc ứng hiện thải đều đầy đủ, mà trong bản thể cũng không tổn giảm, gọi là vô tận. Ấy là pháp môn tận vô tận vậy. Thì như vậy nói tận là vì đối các pháp nhìn theo cái mặt đối đãi hai bên á, thì không có một pháp thiệt, tánh nó đều không, cho nên mình không dính không mắc thì gọi đó là tận. Còn vô tận là tất cả đều từ trong cái thể vô sanh, tức là tánh không, mà theo duyên hợp đầy đủ hằng sa diệu dụng. Tuy đầy đủ hằng sa diệu dụng mà trong bản thể không có thêm không có bớt, cho nên nói là vô tận. Cũng như bây giờ quý vị thấy từ cái bàn, cái ly, cái tách, vân vân, tất cả hiện vật trước mắt chúng ta đủ thứ hết, nhưng mà đối với tánh không thì tất cả những cái có đó có thêm có bớt gì với tánh không không? Nó có làm cho dư cho chặt gì không? Đó, tánh không thì không tăng không giảm, cho nên gọi là vô tận. Còn ở trong cái các pháp sinh diệt, mình không dính theo mắt, đó là tận. Như vậy thì pháp môn tận vô tận dễ hiểu rồi. Hỏi thêm, tận cùng vô tận là một hay khác? Đáp, thể là một, nói thì có khác. Hỏi, thể là một, tại sao nói có khác? Đáp, một là thể của nói là dụng của thể. Vì tùy sự ứng dụng nên nói thể đồng mà nói thì khác. Ví như trên trời có một mặt nhật, dưới đất để các thứ chậu chứa nước đầy, trong mỗi chậu đều thấy có mặt nhật thật, có mặt nhật, các mặt nhật trong chậu thải đều còn đầy, cùng mặt nhật trên trời không sai biệt, nên nói thể đồng. Vì tùy chậu đặt tên nên có sai biệt, do đó có khác, cho nên bảo thể đồng, nói thì có khác. Các mặt nhật hiện trong chậu đều tròn đầy, so với mặt nhật chánh trên trời không có thua kém, nên nói vô tận. Đây dùng cái thí dụ để chúng ta hiểu tại sao thể là đồng mà nói thì thành khác. Thể là một, tại sao nói có khác? Thì Ngài nói rằng một là thể của nói là dụng của một. Như vậy cái thể của nó là một, nhưng mà khi mình nói ra nó biến thành dụng thì nó có sai biệt. Vì tùy sự ứng dụng nên nói thể đồng mà nói thì khác. Ngài mới ví dụ trên hư không có mặt trăng hay là mặt trời. Ở dưới này chúng ta có các cái chậu đựng nước trong, thì khi mà mặt trăng mặt trời hiện trong hư không, ở dưới nhìn vào chậu nước chúng ta cũng thấy mặt trời trăng mặt trời trong chậu nước, phải không? Như vậy thì mặt trời mặt trăng trong chậu nước đối với mặt trời mặt trăng trên hư không là đồng hay là khác?